Tiếp theo 10 lý do cụ thể mà Ngài Khuê Phong Ngài trả lời cho câu hỏi hôm trước. Thì hôm nay chúng ta đi tiếp lý do thứ 5. Lường có 3 thứ phải phối hợp cho đúng. Ở Ấn Độ, các vị hiền thánh hiện pháp nghĩa đều lấy 3 lường làm quy định. 1 là tỳ lường, 2 là hiền lường, 3 là Phật ngôn lường, hay còn gọi là thánh giáo lường. Lường là đồ lường, như thăng đẩu lường vật để biết chắc chắn. Thì theo phong tục của Ấn Độ ngày xưa đó, thì mỗi khi quý vị luận lý thì thường dùng 3 lường để làm cơ sở. Vì vậy mà chư vị hiền thánh muốn làm hiển bày cái pháp nghĩa thì cũng lấy 3 lường này để mà làm cái quy định. Thì chữ lường có nghĩa là đo lường. Ví dụ như chúng ta đóng lũa thì mình cần phải dùng đến thăng và đẩu để mình đóng lường, thì mình mới có thể biết chắc được cái số lường đó là bao nhiêu, thì đó gọi là lường. Thì 3 lường mà ngày xưa theo phong tục Ấn Độ hay dùng và quý vị hiền thánh hay dùng để làm hiển bày pháp nghĩa, thì ở đây Ngài Khuê Phong nói thứ nhất là tỳ lường. Tỳ lường dùng nhân do thí dụ so sánh, như ở xa thấy khói ắt biết tại đó có lửa, tuy không có lửa nhưng không phải hư dối. Tức là tỳ lường có nghĩa là so sánh. Thì cái này là cho mình có quyền so sánh, đúng hay sai cũng có quyền so sánh, thì cái này gọi là tỳ lường. Tức là mình nhờ so sánh mà lường biết được. Thí dụ ở đây mình nhìn qua bên cái ngọn núi bên hải ở bên kia, thấy có khói lên thì biết bên kia là có lửa đang cháy, thì đó gọi là tỳ lường. Thấy khói thì biết đó là có lửa, thì đó là nhờ so sánh mà biết được, cho nên gọi là tỳ lường. Thì tỳ lường là nhân so sánh mà lường biết được, thì đó gọi là tỳ lường. Kể là hiền lường. Hiền lường là chính mình hiền thấy, không nhờ sự suy xét tự nhiên quyết định. Đó là Ngài Khuê Phong Ngài định nghĩa cho mình thấy. Hiền lường tức là đích thân mình, tự thân mình, chính mình hiền thấy trước mắt, không nhờ suy xét tự mình quyết định được. Cũng giống như là có người đốt lửa, mình đi ngang qua mình thấy rõ ràng ngọn lửa đang cháy đó, thấy trước mắt mình đó, mình nhìn thẳng thấy một cách rõ ràng, không qua suy xét mà thấy biết chắc đó là lửa đang cháy, chỉ không cần phải so sánh, thì đó là hiền lường. Có nghĩa là vật trước mắt như thế nào thì tự mình thấy như vậy, chứ không phải là qua suy xét. Và thứ ba là Phật ngôn lường, tức là lấy kinh Phật làm quyết định. Thì Phật ngôn lường ở đây có nghĩa là mình căn cứ vào lời Phật dạy ở trong kinh để làm khuôn phép quyết định vấn đề đó đúng hay là sai. Mà trong kinh Lăng Già Thiền Sư Hàm Thị dạy á, thì lường thứ ba tức là Phật ngôn lường này Ngài còn nói là thảnh ngôn lường. Thì Ngài nói thảnh ngôn lường tức là phải đúng như pháp thân Phật nói, bảo thân Phật nói, họa thân Phật nói, nhất định ý cử theo đó làm mô phạm, làm quy tắc chung, thì đó là thành ngôn luận. Mà trong kinh Lăng Già Ngài Hàm Thị Sở Giải Ngài giải thích như vậy. Thì ở đây Ngài Khuê Phong Ngài răng chúng ta, Ngài nói phối hợp cho đúng. Nếu chỉ ý cử lời Phật nói, không từ so sánh chứng ngộ từ tâm, thì chỉ là tin suông nơi mình chưa có lợi ích gì. Tức là Ngài Khuê Phong Ngài khuyên chúng ta mình phải phối hợp 3 lường này cho nhuần nhuyễn, cho đúng thì mới có lợi ích thật. Còn nếu mình chỉ ý cử nơi lời Phật nói để mà tin, chỉ có nghe nói thì tin thôi, mà không từ so sánh với cái sự chứng ngộ, chứng nghiệm nơi chính mình, thì cái niềm tin đó dù rằng là tin kính Phật nhưng mà cũng là một niềm tin bên ngoài, niềm tin suông, chứ còn nơi mình thì chưa có lợi ích gì. Đó. Thì trong kinh Lăng Già sự ứng dụng 3 lường này rất là uyển chuyển. mà cụ thể là Đức Phật đi thẳng vào trọng tâm, tức là ứng dụng ba lượng này vào thẳng trong cái việc thể nhận tự tánh. Thì phần này khi nào mình đọc cái lăng gia thì mình thấy thêm. Còn ở đây mình học nguồn thiền thì Ngài Khuê Phong, Ngài khuyên chúng ta uyển chuyển phối hợp ba lượng, ứng dụng ba lượng vào sự liên hệ giữa thiền và giáo, giữa sự thể nghiệm bản tâm với kinh luận. Tức là mình ứng dụng ba lượng đúng như nghĩa của nó, có nghĩa là đúng như là một khuôn mẫu để đo lường. Thì cụ thể theo Ngài Khuê Phong, Ngài chỉ dạy ở đây thì chúng ta ứng dụng ba lượng này có ba chiều. Chiều thứ nhất là từ Phật ngôn luận ứng dụng vào tỷ lượng để đi đến hiện lượng. Tức là mình nương theo lời Phật dạy rồi mình suy gẫm lại, sau đó mình ứng dụng vào công phu tu tập để tự mình thể nghiệm vấn đề đó ngay nơi chính mình. Thì đó là ứng dụng theo chiều thứ nhất. Thí dụ khi mình đọc kinh, mình nghe pháp, thì đó là mình đã nương vào nơi Phật ngôn luận rồi. Bây giờ khi mình đọc mà mình tin liền á, thì Ngài chưa chịu. Cái đó mình chỉ mới tin vào Phật ngôn luận thôi. Thì như vậy là tin suông, tin như vậy chưa có lợi ích. Cho nên Ngài khuyên mình kể đó là phải suy nghĩ, tư duy. Thì đó là tỷ lượng. Sau khi mình suy nghĩ, tư duy chỉnh chặn rồi, mình thấy đó là đúng, lời mình, lời người, đúng với chân lý, thì mình áp dụng vào công phu thực tiễn. Và chính khi mình áp dụng vào công phu thực tiễn đó, thì mình thể nghiệm cái lý đó ngay nơi chính bản thân mình, ngay từ tâm mình. Thì đó là hiền lượng, tức là trở về với hiền lượng. Mà áp dụng theo chiêu đó gọi là chiêu quy về. Có nghĩa là mình đọc kinh nghe pháp, thì đó là mình y theo lời Phật dạy, đó là y vào Phật ngôn lượng. Rồi sau đó mình suy gẫm trở lại xem có đúng hay không. Chính khi suy gẫm suy xét, đó là tỷ lượng, dùng so sánh để nhận định. Và sau khi thấy rõ ràng là đúng, có lý, lời mình lời người, thì mình ứng dụng vào công phu tu hành. Thì khi tu hành, từ thân mình chứng ngộ điều đó, chứng nghiệm điều đó, chứng thực điều đó ngay nơi chính mình, thì đó là trở về hiện lượng. Thì áp dụng như vậy, đó là theo chiều quy về, đi về. Tức là mình nương theo lời Phật nói để suy gẫm ứng dụng tu tập, trở về nhận lại từ tâm. Thì đó là chiều mà Ngài Khuê Phong, Ngài khuyên chúng ta ở đoạn văn trên, đoạn văn mình vừa nghe qua. Thì nếu mà mình ứng dụng ba lượng theo chiều này á, thì nó tương tự với tám huệ học ở trong nhà Phật, tức là văn, tư và tu. Văn có nghĩa là khi mình nghe một điều gì đó trong kinh Phật nói, trong kinh luận, rồi sau đó kể nữa là mình phải tư duy, suy gẫm nghĩa lý có đúng hay không. Mà nếu thấy đúng á, thì ứng dụng thực tế và công phu tu tập, thì đó là tu. Mà ứng dụng đó là theo chiều ba lượng quy về, Ngài Khuê Phong khuyên ở đây, nó cũng trùng với ứng dụng tam huệ học vào trong cái việc nghe pháp và tu tập của mình. Thì cụ thể mình trở lại đoạn văn trên, Ngài Khuê Phong Ngài khuyên chúng ta ứng dụng ba lượng ở mức độ đầu tiên. Ngài nói nếu chỉ ý cử lời Phật nói, không từ so sánh với sự chứng ngộ từ tâm, thì chỉ là tiếng suông nơi mình chưa có lợi ích gì. Thì đó là cái đầu tiên Ngài khuyên mình. Tức là cụ thể Ngài khuyên chúng ta khi mình đọc kinh luận, học kinh luận, chúng ta không nên vì lời đó là một điều bắt buộc mình phải tin, không tin thì có tội. Mà khi mình nghe rồi, mình phải suy gẫm nghĩa lý, mình chiêm nghiệm lại thực tế nơi chính mình, coi thử đó là đúng hay không, có lời mình hay không, đem lại hạnh phúc cho mọi người hay không. Nếu thấy đúng như vậy thì sau đó mình mới kết luận và mới tin, chứ không phải là mình nghe là tin liền. Rồi khi mà mình tin như vậy rồi á, thì niềm tin nơi chính mình nó không còn lay. Có nghĩa là mình chứng thực lời đó ngay nơi chính mình, chứ nó không còn là trên lời của kinh luận nữa. Thì lúc bấy giờ mình không còn lấy chuyển đổi về niềm tin, và mình ứng dụng vào công phu tu hành. Thì mình ứng dụng như vậy nó mới có cái lợi ích thiết thực được. Còn nếu như mà mình nghe nói lời của Phật là chân lý, không tin thì có tội, là mô phạm không thể đổi, rồi mình chỉ một bề biết mà tin theo như vậy, không chiêm nghiệm, thì cái đó là nó thiếu cái sự suy xét lại nó chính mình. Thì cái đó là Ngài Khuê Phong Ngài không chấp nhận. Ngài nói nếu chỉ tin như vậy á, thì dù mình tin lời Phật nhưng mà cũng chỉ là tin suông, tin một cái bên ngoài, còn nơi chính mình thì chưa có lợi ích thiết thực. Thì đây là Ngài khuyên chúng ta ở mức độ đầu. Thì cái này á, chính trong kinh Đức Phật cũng có khuyên mình tin như vậy, phải băng vào như vậy để mà tin kinh Phật. Thì cụ thể trong Tăng Chi Bộ Kinh 1, bài kinh Kamala, Đức Phật nói đừng vội tin tưởng điều gì, dù điều đó luôn được nhắc nhở đến thường xuyên. Đừng tin tưởng điều gì, do điều đó một tập tục đã có cả ngàn đời xưa để lại. Đừng tin tưởng những điều gì, xảo ngữ hay bất cứ một điều gì do người ta thường nói đến quá nhiều. Có nghĩa là đừng vì lời đó người ta nói đến quá nhiều mà mình tin. Thí dụ như chuyện của ông Tăng Tử, bạn đề bịa khỏe không? Ông là một người rất là hiền, nhưng mà một hôm ông vào rừng lấy củi, ba mẹ ở nhà dệt cưỡi. Thì có một người đưa tin đến nói rằng là con bà bị phạm húng sát, có nghĩa là giết người, bị người ta bắt rồi. Thì bà vẫn điềm nhiên, bà nghĩ rằng con mình rất là hiền, không bao giờ phạm vào chuyện đó. Cho nên bà vẫn nghiêm nhiên ngồi bình thường dịch cưỡi, không động gì cả. Và một người thứ hai chạy vào bảo là con bà bị phạm húng sát, đáng giết người, bị người ta bắt rồi. Bà cũng ngồi điềm nhiên dịch cưỡi, không hề động. Nhưng mà cho đến một người thứ ba nói rằng con bà bị phạm húng sát, giết người ta, bị người ta bắt rồi. Thì bà giật mình bất giác, bà giục không cưỡi, bà chạy ra bà tìm liền. Thì khi đi tìm quả tang có một người giết người bị người ta bắt, tên là Tăng Tử, nhưng mà trùng tên chứ không phải thiệt là con bà. Thì rõ ràng con bà là một người hiền, bà biết, bà tin. Nhưng mà khi nghe ba người nói thì bà không còn tin nổi nữa bà nữa, và phải giục cưỡi chạy ra coi thử có phải con mình giết người hay không. Thì mình thấy đây là gì? Đây là niềm tin do người ta nói lại nhiều lần, phải không? Đồ nhiều lần thành đầm cho nên mình tin. Thì niềm tin này không thật, không nên tin như vậy. Đức Phật khuyên mình đừng nên tin tưởng điều xảo ngữ hay bất cứ một điều gì do người ta thường nói đến quá nhiều. Không phải do nhiều người nói đó là sự thật, mà mình cần phải chiêm nghiệm lại. Rồi kể Đức Phật nói đừng tin tưởng bất cứ điều gì dù cho điều đó do bút tích của thánh nhân xưa để lại bảo ta phải tin. Đừng tin một điều gì dù điều đó ở dưới mạnh lực của một ông thầy hay là nhà truyền giáo. Tất cả những sự thật theo suy nghiệm riêng mình và sau khi xác nhận rõ ràng phù hợp với lẽ phải, tạo thành hạnh phúc riêng cho mình và hạnh phúc cho tất cả mọi người, thì chính đó là sự thật và chúng ta cố gắng sống theo sự thật ấy. Đó, thì đó là một đoạn kinh trong Tăng Chi Bộ Kinh 1. Đức Phật khuyên chúng ta sau khi mình nghe rồi chiêm nghiệm nó từ thân, thấy rằng đó là đúng chân lý, lời cho mình và lời cho người, mang lại niềm an vui cho mình và người, thì đó chính là sự thật. Sự thật đó mình cần nên tin và nên sống và áp dụng đúng như vậy. Thì đó Đức Phật khuyên chúng ta không phải nghe lời Phật nói có nghĩa là chân lý là phải tin liền, mà sau khi nghe xong phải suy nghiệm lại, suy nghiệm thấy là đúng thì lúc đó mình tin theo. Thì chính kinh Phật, Đức Phật cũng nói lại tự pháp ẩn để lương, phải không? Ví dụ mình nghe người ta nói đó là kinh Phật thì mình coi lại đó có đúng với cái chân lý Đức Phật chỉ chúng ta để suy không. Ví dụ như tự pháp ẩn là gì? Vô thường, khổ, không, vô ngã, hoặc là vô thường, khổ, không và bất tịnh, phải không? Cái nào mà nói ngược lại vô thường thì như vậy là sai rồi. Pháp là vô thường, không thể nói là thường được. Đó, pháp là khổ, không thể nói là không khổ. Rồi pháp nó là tánh không, không thể nó là thực có, phải không? Rồi vô ngã, không có một từ ngã, hoặc là bất tịnh chứ không phải là tịnh. Thì đó là tự pháp ẩn, Đức Phật nói dùng tự pháp ẩn để lường pháp Phật đúng hay là sai. Hoặc là tám pháp ẩn, chứ hành vô thường, chứ pháp vô ngã, niết bàn tịch tịnh, phải không? Một pháp nói đến các hành là vô thường, đó là đúng với pháp Phật nói. Một pháp nào nói đến các pháp là vô ngã thì đó là đúng với lời Phật nói. Và một pháp nào nói đến cái niết bàn tịch tịnh thì cả đó là pháp Phật nói. Thế đó, lấy tự pháp ẩn, lấy tám pháp ẩn để lương lại pháp Phật nói là đúng hay là sai. Thì Phật còn cho mình một cái mẫu, một cái khuôn để mình đem ra mình lương lại, chứ đâu phải Phật buộc mình là nghe đó là lời của thánh nhân mình nghe mình tin liền đâu. Đó, thì khi mình nghe lời Phật dạy đó là ý vào thành ngôn lượng, rồi mình cần phải suy xét lại, đó là mình dùng tỷ lượng chiêm nghiệm lại, chứng thực nó chính mình, thì đó là mình đã trở về được hiện lượng. Thì dùng được như vậy, đó là ẩn dùng ba lượng theo chiêu thứ nhất mà Ngài Khuê Phong khuyên ở đây. Thì đó là mình đã ẩn dùng được mức độ ba lượng theo chiêu thứ nhất rồi. Bây giờ sang chiêu thứ hai.